xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Quang Minh qua một ca khúc của Thiên Kiều Giang, Bàn chân người truyền đạo.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời, bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.
khi chúng tôi thấy chân của bạn bị phồng. Năm 1992, tôi có cơ hội nghe G. Orwell Sander giảng. Sứ điệp của ông về sự chịu khổ thật sự cảm động. Lúc đó ông đã 89 tuổi, nhưng vẫn đi giảng ở đây đó khắp nơi trên thế giới. Ông đã viết một quyển sách khi ông bước sang tuổi 70. Tôi chỉ muốn đề cập niềm hân hoan về việc tận hiến cả cuộc đời cho tin lành, không có ý nghĩ chểnh mảng khi ông bước vào tuổi 65 cho đến lúc qua đời. Ông kể câu chuyện về một nhà truyền giáo cho người bản xứ. Người này đi chân không từ làng này sang làng khác để giảng tin lành cho Ấn Độ. Sau một ngày dài đi được nhiều dặm và nản lòng, ông đến một làng nọ và cố gắng nói về Chúa nhưng bị hất hủi. Vì thế, ông đi đến bờ làng, nằm chán nản dưới một gốc cây và ngủ cách mỏi mệt. Khi thức dậy, ông thấy cả làng tụ tập xung quanh để nghe ông nói. Người trưởng làng giải thích rằng họ đã kiểm tra khi ông đang ngủ. Họ phát hiện đôi chân bị phồng da của ông và kết luận rằng ông phải là một người thánh và họ đã sai lầm khi xua đuổi ông. Họ xin lỗi và muốn lắng nghe sứ điệp về điều ông sẵn lòng chịu khổ để đem đến cho họ. Những người phụ nữ khóc khi tra tấn một người đàn ông đến lần thứ ba. Một trong những người đàn ông không ai nghĩ đến đã tham dự hội đồng. Những người rao giảng tin lành đây đó, The Itinerant Evangelist Conference ở Amsterdam, được Hiệp hội Billy Graham tài trợ. Đó là một chiến binh Messiah tên Joseph. Những câu chuyện của ông thu phục chính tiến sĩ Graham Michael Carr. Kể lại câu chuyện như sau. Một ngày nọ, Joseph khi đang đi dọc một trong những con đường nóng bức và dơ bẩn của châu Phi, gặp một người nói về Chúa Giê-xu cho ông. Ngay lúc đó, ông đã tiếp nhận Chúa Giê-xu và cứu Chúa đời mình. Quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời của ông. Lòng ông ngập tràn nỗi xúc động và niềm vui. Và điều đầu tiên ông muốn làm là trở về làng, giao báo chính sứ điệp tin lành ấy cho mọi người trong bộ tộc. Joseph bắt đầu đi từng nhà một, kể cho mọi người về việc thập tự giá của Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài, và mong đợi họ cũng vui mừng như ông đã có. Với sự kinh ngạc của ông, dân làng không chỉ không chú ý, nhưng họ còn chống đối. Những người đàn ông trong làng bắt và dúi ông xuống đất, trong khi những người phụ nữ đánh ông bằng những sợi dây thép gai. Ông bị kéo ra khỏi làng và bỏ chết nơi bụi rậm. Không biết bằng cách nào Joseph đã bò đến được một ao nước, và sau nhiều ngày mê man ở đó, ông đã có thể đứng dậy. Ông kinh ngạc về cách đối xử hung tợn của những người ông đã quá quen thuộc. Ông nghĩ mình hẳn đã bỏ sót một điều gì đó, hoặc kể sai câu chuyện về Chúa Giê-xu. Sau khi nhớ lại câu chuyện nghe lần đầu tiên, ông quyết định quay trở lại và chia sẻ niềm tin của mình thêm một lần nữa. Joseph khập khiễng đi vào làng và bắt đầu nói về Chúa Giê-xu. Ông nói, Ngài đã chết vì chúng ta, để chúng ta được tha thứ và được biết Đức Chúa Trời hằng sống. Lại một lần nữa, ông bị những người đàn ông trong làng nắm lấy và để cho những người phụ nữ đánh đập, và những vết thương vừa bắt đầu lành. Một lần nữa, họ kéo ông ra khỏi làng trong tình trạng bất tỉnh và bỏ ông chết ở đó. Sống sót sau lần bị đánh đầu tiên quả là điều đáng kinh ngạc. Sống được trong lần thứ hai là một phép lạ. Một vài ngày sau, lại một lần nữa, Joseph tỉnh dậy ở nơi vắng vẻ, bị đánh bầm tím, đầy sẹo, và ông quyết định quay trở lại trong làng. Ông trở lại ngôi làng nhỏ và lần này họ tấn công trước, không cho ông có cơ hội mở miệng nói. Khi họ đánh ông lần thứ ba và có lẽ lần cuối cùng, ông cũng lại nói về Chúa Giê-xu Christ cho họ. Trước khi bất tỉnh, điều cuối cùng ông thấy là những người phụ nữ đang đánh ông bắt đầu khóc. Lần này, ông tỉnh dậy trên giường của mình, Những người đánh đập ông cách tàn nhẫn giờ đây đã cứu sống và chăm sóc sức khỏe cho ông. Cả làng cũng đã tiếp nhận Đấng Christ. Đây chính là những điều Phaolô muốn nói đến khi ông viết: "Tôi lại vì thân thể Đấng Christ chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài." Lý do thứ năm, sự chịu khổ thúc đẩy mạng lệnh ra đi truyền giáo. Đức Chúa Trời sử dụng việc chịu khổ của Hội Thánh để đặt những đội quân truyền giáo của Ngài vào những nơi họ hẳn đã không đi đến. Đây rõ ràng là mục đích Luca muốn chúng ta nhận biết trong câu chuyện Ê Tiên Tử Vì Đạo và những cuộc bắt bớ sau đó. Đức Chúa Trời thúc giục Hội Thánh bước vào công tác truyền giáo bằng việc chịu khổ. Do đó, chúng ta đừng nhanh chóng xét đoán những điều thất bại của Hội Thánh. Nếu chúng ta nhìn thấy sự việc theo mắt Chúa, nhà chiến lược đại tài, những điều chúng ta tìm thấy trong mỗi thất bại là điều kiện để tiến xa hơn và sự bày tỏ tuyệt vời hơn về sự khôn ngoan, quyền năng và tình yêu của Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 1 đưa ra chiến lược thánh cho sự bắt bớ. Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội Thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Samari. Mãi cho đến lúc không có người nào ra khỏi Giu-đê và Samari, mặc dù Chúa đã phán trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari. Điều này không tình cờ chút nào, vì chính tại hai vùng này, sự bắt bớ diễn ra khiến Hội Thánh bung ra. Khi sự vâng lời không được thể hiện, việc bắt bớ sẽ diễn ra. Để khẳng định mục đích bắt bớ trong công tác truyền giáo thánh, Luca đề cập trong công vụ sứ đồ đoạn 11 câu 19. Những kẻ bị tán lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phê-nici, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi. Nói cách khác, sự bắt bớ khiến Hội Thánh tán lạc rải khắp, không chỉ đến Giu-đê và Samari, công vụ đoạn 8 câu 1, nhưng cũng đi đến những quốc gia khác, công vụ đoạn 11 câu 19. Thoải mái dẫn đến trì trệ, sung túc sinh ra thờ ơ. Bài học ở đây không chỉ Đức Chúa Trời là đấng tể trị tối cao, biến những điều thất bại thành chiến thắng. Bài học ở đây cũng là sự thoải mái, cuộc sống thanh nhàn, sung túc, giàu có, an toàn và tự do thường dẫn đến tính bảo thủ trong Hội Thánh. Chính những điều chúng ta nghĩ sẽ cung ứng nhân sự, tiếp thêm năng lực và giúp đầu tư thời gian và tiền bạc cách linh động cho nhà truyền giáo lại gây ra những điều ngược lại như sự yếu đuối, thờ ơ, tự cho mình là trung tâm, quan tâm về tính an toàn. Các nghiên cứu cho thấy càng giàu có chúng ta càng ít dâng lợi tức chúng ta có được cho Hội Thánh và công tác truyền giáo. 1/5 những người nghèo nhất dâng 3.4% thu nhập của họ cho Hội Thánh và 1/5 những người giàu nhất chỉ dâng 1.6%, thấp hơn một nửa các thành viên nghèo hơn trong Hội Thánh. Đây là một nguyên tắc lạ, có lẽ đúng với tấm lòng của những tội nhân như chúng ta và sự đầy trọn của Đấng Christ. Ở những thời điểm khó khăn, chẳng hạn như khi bị bắt bớ, chúng ta thấy thường có nhiều người, nhiều lời cầu nguyện, năng lực và tiền quyên góp hơn trong thời thanh bình. Thật khó cho người giàu vào nước thiên đàng như Chúa Giê-xu nói, Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 23. Cũng khó cho người giàu có giúp đỡ những người khác vào nước trời. Chúa Giê-xu nói nhiều trong câu chuyện về các loại đất. Sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Mác đoạn 4 câu 19. Không kết quả cho công tác truyền giáo là hầu hết những việc lành khác. Bắt bớ có thể gây tác hại trên Hội Thánh. Nhưng sự giàu có thậm chí dường như tàn phá sứ mạng Chúa kêu gọi chúng ta nhiều hơn. Điều tôi muốn nói ở đây không phải chúng ta tìm kiếm sự bắt bớ. Vấn đề ở đây là chúng ta nên cẩn thận với sự giàu có, sự thoải mái, dễ dàng và sung túc. Và chúng ta không nên nản lòng, nhưng trái lại tràn đầy hy vọng khi gặp bắt bớ vì cớ sự công bình. Bởi vì ý chính của công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 1 là Đức Chúa Trời cho phép sự bắt bớ để ích lợi cho công tác truyền giáo của Hội Thánh. Giá phải trả cho sự phát triển của công tác truyền giáo là lớn lắm. Ê-tiên đã phải trả giá bằng chính sinh mạng mình, và Ê-tiên là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Jerusalem. Kẻ thù của ông không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh, là đấng người nhờ mà nói. Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 10. Đúng vậy, ông thật quý báu, ông được Chúa sử dụng, không ai như Ê-tiên, nhưng Chúa nhìn biết theo một phương diện khác. Joseph Stalin phục sự duyên cớ của Đấng Christ như thế nào? Phương cách Đức Chúa Trời đem cả làng Opec đến với Đấng Christ trong thế kỷ thứ 20 này là một minh họa lớn về việc Chúa sử dụng sự biến chuyển và thay đổi. Bill và Amy Stans kể một câu chuyện trong quyển sách đầy hy vọng Catch the Vision 2000. Nhân vật chính trong câu chuyện là Joseph Stalin. Vào những năm 30, hàng ngàn người Hàn Quốc rời bỏ xứ sở mà ngày nay gọi là Bắc Hàn khi người Nhật xâm chiếm. Nhiều người trong số này định cư quanh Vladivostok vào những năm 30 và 40 khi Stalin bắt đầu phát triển Vladivostok thành một trung tâm sản xuất vũ khí. Ông nghĩ rằng người Hàn Quốc là mối nguy cơ cho an ninh, vì thế ông chuyển họ đến năm khu vực quanh Liên bang Xô Viết. Một trong những khu vực này tên là Tashkent, trung tâm của những người Hồi giáo trung thành được gọi là Özbek. Suốt hàng trăm năm qua, người Özbek kiên quyết ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào giới thiệu về Cơ Đốc giáo của phương Tây. Khi người Hàn Quốc định cư ở Tashkent, người Uber đón nhận nền công nghiệp và lòng tốt của họ. Trong vòng vài thập kỷ, người Hàn Quốc xuất hiện hầu như trong mọi lĩnh vực đời sống văn hóa của Özbek. Như thường lệ, bằng cách phối hợp những sự kiện toàn cầu của Ngài, Đức Chúa Trời đã đặt trong số những người Hàn Quốc đến vùng định cư mới này những nhóm tín hữu mạnh mẽ. Stalin có chút nghi ngờ rằng những người Hàn Quốc này sẽ không chỉ bắt đầu tận hưởng sự phục hưng nóng cháy giữa vòng họ, nhưng những người này cũng sẽ bắt đầu đem những người bạn Hồi giáo Özbek và Kazakh đến với Đấng Christ. Dấu hiệu tỏ rõ nhất của cuộc phục hưng của người Hàn Quốc là những tác động mang tính đột phá của cuộc phục hưng này diễn ra vào ngày 2 tháng 6 năm 1990, khi tại một buổi họp đầu tiên ngoài trời của những người Cơ Đốc trong lịch sử Soviet Center Laser, có một người Hàn Quốc trẻ tuổi từ Mỹ đứng giảng cho một đám đông trên các nẻo đường của Alma-Ata, thủ đô của Kazakhstan. Kết quả những cuộc tấn công đi vòng kéo dài hàng thập kỷ bởi việc Đức Chúa Trời đặt dân sự của Ngài ở những nơi không tới gần được, ấy là người Hồi giáo, những người không tiếp nhận các giáo sĩ, đang xưng nhận Isher, Chúa Giê-xu, là đường đi, lẽ thật và sự sống. Đây là chiến lược quý báu của những người tin Chúa, bị đuổi ra khỏi quê hương và rồi bị đuổi ra khỏi quê hương mới ở gần Vladivostok. Chắc hẳn đây là một cuộc thử nghiệm đức tin cam go của những người Hàn Quốc rằng Đức Chúa Trời thật tốt hay và Ngài đã có một chương trình yêu thương cho cuộc đời của họ. Lẽ thật là Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch yêu thương không chỉ cho chính họ, nhưng cũng cho nhiều người Hồi giáo chưa biết Chúa giữa vòng những dân tộc Uzbek và Kazakh. Tiến công bằng việc chịu bị bắt. Phương cách hướng dẫn lạ lùng của Đức Chúa Trời dành cho công cuộc truyền giáo cũng được tìm thấy qua cách thức Chúa Giê-xu bảo các môn đồ trông đợi sự bắt bớ và bỏ tù như kế hoạch triển khai của Đức Chúa Trời đặt họ ở giữa những người họ chưa bao giờ biết đến. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ dân ta mà tra tay bắt các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Luca đoạn 21 câu 12-13 đối chiếu Mark đoạn 13 câu thứ 9. Vấn đề nóng bỏng trong Mission Frontier tháng 6-7 năm 1989 là một báo có bút danh tên là Frank Marshall, nhà truyền giáo cho đất nước nhạy cảm về chính trị ở châu Mỹ Latin này, kể câu chuyện về việc ông bị bắt bỏ tù gần đây. Trước đó, ông và những người cộng sự bị đánh đập nhiều lần và bị bỏ tù. Lần này, những nhân viên mật vụ liên bang buộc tội gian lận và hối lộ bởi vì họ cho rằng ông không thể có được hồ sơ của chính quyền nếu không nói dối. Họ không tin ông được sinh ra trong đất nước này. Trong tù, Chúa giữ ông khỏi cuộc tấn công tình dục từ một người đàn ông to lớn, khoác chiếc khăn tắm với 4 sợi dây chuyền quanh cổ và mỗi ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Khi bị nhốt chung với người này, Frank bắt đầu nói về Chúa và cầu nguyện trong lòng: "Chúa ơi, xin cứu con khỏi mọi điều ác." Người đàn ông đổi sắc mặt, hét bảo: "Frank, im lặng và để anh ta một mình." Frank bắt đầu nói về Chúa Giê-xu Christ cho những người khác khi họ có thời gian rảnh trong sân. Một người Hồi giáo tên là Starwar tiếp nhận Đấng Christ trong tuần lễ đầu tiên và mời Frank trả lời các câu hỏi thắc mắc của một nhóm 15 người Hồi giáo khác. Trong 2 tuần cuối cùng, Frank có thể mời một luật sư. Ông cũng hỏi xin một thùng kinh thánh. Chủ nhật kế tiếp, có 45 người đàn ông nhóm hiệp lại trong sân nghe Frank giảng. Ông nói về nỗi khó khăn khi ông sống xa gia đình và Đức Chúa Trời yêu thương con Ngài và đã phó chính Ngài vì tội nhân hầu chúng ta có thể tin nhận và được cứu. Sau đó, 30 người đứng dậy cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và hướng dẫn cuộc đời của họ. Chẳng bao lâu, Frank được thả ra và trục xuất sang Mỹ. Nhưng trước hết, ông biết được ý nghĩa của lời Chúa phán: đây là cơ hội tốt cho người làm chứng. Suốt những năm 1960, Chúa dấy lên một lãnh đạo người bản xứ tên là Michael Campos trong hội thánh ở Mozambique. Câu chuyện về chức vụ của ông, Lion of Destiny, Mozambique, là một lời chứng nổi bật về những phương cách ban phước lạ lùng của Đức Chúa Trời cho công tác truyền giáo. Meinho đang hướng dẫn hàng loạt buổi họp trong khu vực hành chính của Runu, cách nơi của ông ở Neola 60 dặm. Cảnh sát bắt bỏ tù ông không cần xét xử. Cảnh sát trưởng, một người châu Âu, cho rằng những buổi tụ họp này có liên hệ đến nhóm du kích nổi dậy Frelimo. Nhưng thậm chí khi vị giám mục công giáo báo rằng những người này chỉ là một nhóm tà giáo, vị cảnh sát trưởng không quan tâm đến sự công bằng. Mặc dù ông tự hỏi tại sao nhiều người dân mang rất nhiều thức ăn cho tội phạm này, như thế người này rất quan trọng. Một đêm nọ, đang khi lái một chiếc xe tải chở 6 tù nhân, ông thấy xuất hiện trước mặt ông là một người mặc áo trắng sáng. Ông khiếp đảm quẹo đột ngột nên chiếc xe tải lật úp xuống và ông bị đè ở bên dưới. Chính những tù nhân này nhấc chiếc xe tải để đem vị cảnh sát trưởng ra ngoài. Sau khi điều trị sơ tại bệnh viện, ông trở về và đến gặp Maenho vì ông biết giữa điều ông xem thấy và Maenho này có một vài điểm liên hệ nhau. Ông vào salim của Maenho và xin lỗi. Maenho bảo ông cần sự tha thứ của Đức Chúa Trời và làm thế nào để có được điều đó. Vị cảnh sát trưởng này khiêm nhường nói, hãy cầu nguyện cho tôi. Ngay sau đó, vị cảnh sát trưởng bảo chuẩn bị nước nóng để Maenho tắm và đem ông ra khỏi nhà giam. Maenho được thả ra. Đáng chú ý nhất là điều xảy ra theo sau. Không chỉ vị cảnh sát trưởng bày tỏ lòng quý trọng những gì Maenho đã làm, mà cũng cho phép ông tự do đi khắp nơi thuộc quyền kiểm soát của ông để rao giảng tin lành. Chưa bao giờ có việc cho phép như thế xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã mở đường qua sự chịu khổ. Việc bỏ tù là vì cớ sự tấn tới của tin lành. Hầu việc Đức Chúa Trời trong tù tốt hơn. Vào ngày 9 tháng Giêng năm 1985, mục sư Chili Chip, một mục sư đoàn ở Bulgaria, bị bắt và bỏ tù. Ông bị buộc tội giảng dạy trong nhà thờ của ông, mặc dù nhà nước chỉ định một người khác là mục sư trong khi hội chúng không đồng ý. Tội danh của ông được đưa ra là nhạo báng công lý và bị xử 8 tháng tù. Suốt thời gian bị giam, ông tìm mọi cách để nói về Chúa. Khi ra khỏi tù, ông viết, cả những tù nhân và người cai ngục đưa ra nhiều câu hỏi, và hóa ra công việc ở đây kết quả hơn chúng tôi mong đợi tại nhà thờ. Hầu việc Chúa trong tù tốt hơn. Ở nhiều nơi trên thế giới này, lời của Chúa Giê-xu hoàn toàn ứng nghiệm như thể Ngài vừa mới phán ngày hôm qua. Thiên hạ sẽ vì cớ ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, bỏ vào ngục. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Luca đoạn 21 câu 12-13. Nỗi đau về những âm mưu phá hủy hội thánh là mục đích ân điển được rải ra.
Cùng dâng tiếng hát, chúng con hiệp một. Nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con. Phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi. Người người nhận biết khai thường Cha ban. Nơi nơi phục ứng, mặc lấy chính Chúa. Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhân viên khai thường Cha ban.